là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai mùng 8 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ.
Huyện Văn Yên thu ngân sách đạt hơn 63 tỷ đồng.
Huyện Yên Bình phấn đấu kiên cố hóa 100 km đường giao thông nông thôn.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh ứng dụng công nghệ số trong quản lý điều hành của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2024 đến nay, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.150 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2023. Tỉnh đã huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng như giao thông, hạ tầng khu cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp, công trình hoàn thành trong năm 2024. Huy động nhân dân tích cực tham gia đóng góp nhân lực, vật lực, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Năm 2024, phấn đấu kiên cố hóa trên 400 km đường giao thông nông thôn. Quý 1 năm 2024 đã kiên cố hóa được 25 km mặt đường bê tông, mở mới mở rộng đường đất 4,7 km. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục huy động lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn ngoài ngân sách để nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, phát triển kết cấu hạ tầng, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh, nhất là các dự án chuyển tiếp và các dự án khởi công mới, tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu vi phạm các khoản hợp đồng đã ký kết, chấn chỉnh thay thế nhà thầu không đáp ứng đủ năng lực.
Năm 2024, huyện Văn Yên được tỉnh giao thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 340 tỷ đồng. Hết quý 1, huyện đã thu được 63 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt gần 30 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh 16,4 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 33 tỷ đồng. Một số khoản thu đạt thấp như thu quốc doanh, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trong thời gian tới, Chi cục thuế trấn Yên Văn Yên tiếp tục các giải pháp quản lý thu, rà soát các mức thuế thu đạt thấp để đôn đốc đảm bảo tiến độ, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và nghĩa vụ thuế tới nhân dân, thực hiện đổi mới công nghệ thông tin quản lý thuế và thu thuế bằng hóa đơn điện tử, phấn đấu thu hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh được giao.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức ra quân thực hiện kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đợt 1 năm 2024, phấn đấu kiên cố hóa 100 km đường, trong đó có 30 km đường có chiều rộng 5 m. Mở đầu chiến dịch ra quân làm đường đợt này, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Yên Bình và các ban ngành đoàn thể xã Tân Hương cùng nhân dân thôn Loan Thượng tham gia dọn dẹp vệ sinh đường giao thông và bê tông mở rộng tuyến đường liên thôn từ 3 m lên 5 m, tổng chiều dài 300 m. Công trình có kinh phí gần 200 triệu đồng, nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp 150 triệu đồng. Đây là hoạt động khởi đầu cho đợt ra quân thực hiện kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đợt 1 năm 2024 tại huyện Yên Bình. Được biết, với nguồn vốn trên 20 tỷ đồng để thực hiện các công trình trong dịp này, huyện Yên Bình sẽ tiến hành mở rộng một số tuyến đường bê tông, mở mới đường đất và cứng hóa đường giao thông nông thôn tại 22 xã thị trấn. Huyện phấn đấu kiên cố hóa được 100 km đường giao thông, trong đó có 30 km đường có chiều rộng 5 m.
Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ về hướng dẫn viên du lịch năm 2024 cho 70 học viên là công chức viên chức phụ trách lĩnh vực du lịch của Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thành phố, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong 4 ngày, các học viên được giới thiệu về tổng quan du lịch, tâm lý du khách và nghệ thuật giao tiếp, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại các điểm. Giới thiệu về tổng quan du lịch Yên Bái, một số bài thuyết minh tại điểm du lịch, quy trình hướng dẫn du lịch tại điểm, các kỹ năng hướng dẫn du lịch chuyên biệt. Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi thảo luận những vấn đề thường gặp của hướng dẫn viên du lịch tại điểm khi đi thực tế tại một số điểm du lịch trong tỉnh. Việc thảo luận, xây dựng và thuyết minh sẽ giúp giảng viên kiểm tra được năng lực của các học viên, từ đó bổ sung thêm những kiến thức kịp thời. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên du lịch tại điểm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho du lịch của tỉnh. Đây cũng là cơ hội để các học viên giao lưu chia sẻ kinh nghiệm làm hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch tại điểm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Sáng nay, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Yên Bái ra mắt mô hình phát động ủng hộ quỹ thiện nguyện tất cả vì học sinh, sinh viên IBC. Năm học 2023-2024, Trường Cao đẳng Yên Bái có 1.140 học sinh, sinh viên, trong đó có 86 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, 93 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, học sinh, sinh viên thuộc diện khó khăn được nhận quỹ thiện nguyện tất cả vì học sinh sinh viên IBC là các học sinh sinh viên trong số 93 em không có sổ hộ nghèo, cận nghèo, không thuộc gia đình thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Hàng tháng, quỹ sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để các em trang trải chi phí sinh hoạt. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng một học sinh sinh viên một tháng. Quỹ thiện nguyện tất cả vì học sinh sinh viên IBC là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, yêu thương, chia sẻ, tấm lòng hảo tâm và chung sức giúp đỡ của cán bộ viên chức nhà trường và các đơn vị cá nhân ngoài trường đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của nhà trường tới cộng đồng xã hội. Qua đó giúp các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập, tiếp tục phấn đấu vươn lên, hoàn thành được con đường học tập và ước mơ thoát khỏi đói nghèo, lập thân lập nghiệp. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh sinh viên, tổ chức triển khai xây dựng quỹ từ thiện một cách sâu rộng, thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Tại chương trình, công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Yên Bái đã ra mắt mô hình và phát động ủng hộ quỹ thiện nguyện tất cả vì học sinh sinh viên IBC.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phát động của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái đã và đang tổ chức cho các chị em tham gia luyện tập bài dân vũ trên nền nhạc liên khúc 3 bài hát Qua miền Tây Bắc, Chiến thắng Điện Biên và bài Inh Là ơi. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên, ghi nhận của phóng viên thời sự.
19 giờ 30 phút, đông đảo hội viên phụ nữ và bà con nhân dân tổ dân phố số 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã tập trung đông đủ tại nhà văn hóa để luyện tập bài dân vũ trên nền nhạc 3 bài hát Qua miền Tây Bắc, Chiến thắng Điện Biên và Inh Là ơi. Ai cũng phấn khởi, nghiêm túc tập luyện. Chị Nguyễn Thị Trinh, hội viên phụ nữ thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Hôm nay chúng ta sẽ tập bài dân vũ liên khúc kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bài đầu tiên chúng ta sẽ tập đó là bài Qua miền Tây Bắc. Bài thứ hai chúng ta tập là Chiến thắng Điện Biên Phủ. Bài thứ ba là Inh Là ơi. Chúng ta sẽ cố gắng tập luyện thật đều, thật đẹp.
Chị Nguyễn Thị Ninh, hội viên phụ nữ tổ dân phố 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết:
7:30 là tất cả chị em tập trung đến hội trường, nhà văn hóa của tổ để tập luyện. Thì sau khi tập luyện một thời gian thì cũng thấy rằng là tất cả chị em cũng rất phấn khởi, là bây giờ cũng đã là tập bài cũng là điêu luyện rồi. Thật sự là mọi người cũng rất là phấn khởi là mình cũng đóng góp cho chi hội rồi đóng góp cho hội phụ nữ các cấp để mà có những cái thành tích để chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng Điện Biên.
Ngay sau khi Hội Phụ Nữ Thị trấn Yên Bình phát động luyện tập bài dân vũ hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Chi hội Phụ Nữ Tổ dân phố số 4 Thị trấn Yên Bình đã tuyên truyền tới 100% hội viên sắp xếp thời gian để tham gia luyện tập. Với phương châm người biết, dạy người chưa biết, hướng dẫn nhau từng bước chân, từng động tác sao cho nhảy thật đều, thật đẹp. Bà Phạm Băng Xuân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ Nữ Tổ dân phố số 4 Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Vận động chị em. Thứ hai nữa là vận động các đức ông chồng là chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc con cái để tạo điều kiện cho chị em tham gia luyện tập dân vũ cho chi hội phụ nữ tổ 4. Và trong quá trình luyện tập thì chị em tham gia rất là tích cực và nhiệt tình. Cũng phải nói là vừa qua chi hội đã thực hiện theo cái hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Yên Bình phát động chị em tập dân vũ thì có một cái ý nghĩa rất là lớn, đó là ôn lại được những cái ý nghĩa lịch sử hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ, và đồng thời nữa là ca ngợi được cái sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ, và đồng phô trương cái sức mạnh đoàn đoàn kết của toàn dân tộc và ý chí tự lực tự cường, đó là xây dựng chiến đấu bảo vệ đất nước mình.
Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, tổ trưởng tổ dân phố số 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết:
Bài hát đó mang màu sắc của miền Tây Bắc chúng ta. Chính vì vậy cho nên là chị em cũng rất là hào hứng, đoàn kết bên nhau để cùng tập luyện. Và trong suốt thời gian tập luyện thì ở chi hội chúng tôi cũng có những phân công, những nhiệm vụ rất là cụ thể đối với các chị em. Điệu dân vũ này của chúng tôi cũng đã hoàn thành. Một cái điều phấn khởi hơn nữa là chúng tôi cũng được cái sự quan tâm, rất là quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình và sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chi bộ tổ 4 và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong tổ và đặc biệt là các hội viên trong chi hội.
Hưởng ứng phát động của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ thị trấn Yên Bình triển khai tới 13 chi hội cơ sở, thu hút gần 2.000 hội viên tham gia luyện tập. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, tôn vinh tri ân sâu sắc các thế hệ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Bà Nguyễn Thị Phương Anh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết:
Hội Phụ nữ thị trấn Yên Bình đã triển khai kế hoạch nhảy dân vũ chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ xuống 13 chi hội. Các chi hội thì đã rất nỗ lực tập luyện ngay từ đầu tháng 3. Tuy là các chị em thì mỗi người một công việc rất là bận rộn, nhưng mà cũng đã cố gắng thu xếp thời gian để tham gia và tập luyện rất là hăng say phấn khởi để kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Các chị em cảm thấy rất là vui phấn khởi.
Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức cho các hội viên tham gia luyện tập dân vũ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần trong hội viên phụ nữ. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Có thể nói, những ca khúc trên nền nhạc cách mạng này tạo ra một cái bầu không khí thi đua sôi nổi và tạo ra một khí thế hướng về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Một sự tri ân của phụ nữ Yên Bái với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, qua đó khẳng định vai trò và đóng góp của các tầng lớp nhân dân Yên Bái nói chung và hội viên phụ nữ Yên Bái nói riêng trong công cuộc kháng chiến chống Pháp và giải phóng Điện Biên Phủ năm 1954. Và chúng tôi cũng xác định đây là một phong trào thường xuyên, liên tục, tạo một sự hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong các cấp hội, vừa rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nhưng tạo ra một sân chơi đầy bổ ích và lý thú cho hội viên phụ nữ trên địa bàn của tỉnh Yên Bái.
Màn nhảy dân vũ là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tô thắm thêm những công lao của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc, góp công, góp sức làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc VFP đã kêu gọi các bên liên quan mở tất cả các hành lang nhân đạo để các nguồn viện trợ có thể tiếp tục vào Sudan. Nếu không, khi mùa khô đến, nạn đói chưa từng có thể quét qua quốc gia châu Phi này. Tuyên bố của chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc xác nhận hai đoàn xe tải chở hàng viện trợ của tổ chức này đã tiến vào vùng Darfur của Sudan vào cuối tháng 3. Đây là đoàn xe viện trợ đầu tiên của VFP đến khu vực sau khi Sudan đóng cửa hành lang nhân đạo từ Cộng hòa Chad đến Sudan vào tháng 2 năm nay. Số hàng viện trợ này dự kiến sẽ cung cấp thực phẩm cho 250.000 người đang bị đói ở Darfur. Ngoài ra, 6 xe tải chở ngũ cốc đã đến Darfur từ cảng Sudan ở phía đông vào cuối tháng 3. Đây là lần đầu tiên sau 6 tháng hàng viện trợ được đưa vào khu vực xung đột. Đại diện của VFP tại Sudan cho biết, cơ quan này cần hàng viện trợ để tiếp tục tiếp cận các cộng đồng bị tàn phá do xung đột. Mùa khô sẽ đến nước này trong vài tuần nữa, khi đó Sudan có nguy cơ xảy ra nạn đói chưa từng có. Cuộc xung đột xảy ra ở Sudan từ tháng 4 năm ngoái đã giết chết khoảng 14.000 người, khiến hơn 8,1 triệu người phải di rời và khoảng 18 triệu người phải chịu nạn đói cùng cực.
Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu vừa công bố số liệu cho thấy thành tích đáng kinh ngạc của Croatia trong lĩnh vực thương mại bán lẻ, đưa quốc gia này lên vị trí dẫn đầu về tăng trưởng trong EU. Croatia nổi bật với mức tăng trưởng kim ngạch thương mại bán lẻ hàng năm cao nhất trong khối EU với mức tăng ấn tượng là 9,2% trong tháng 2, sau khi đạt mức tăng 7,9% trong tháng 1. Sau Croatia là Romania và Luxembourg ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng kể lần lượt là 8,7 và 6,9%. Trong khi Croatia có mức tăng trưởng vượt bậc thì mức kim ngạch thương mại bán lẻ trung bình ở châu Âu lại đối mặt với nhiều thách thức khi doanh số bán hàng tại các cửa hàng thực phẩm và trạm nhiên liệu đang sụt giảm.
Theo báo cáo thường niên do Viện Tài nguyên Thế giới công bố, khoảng 3,7 triệu hecta rừng mưa nhiệt đới trên thế giới đã bị phá hủy vào năm 2023, tương đương với việc mỗi phút mất đi gần 10 sân bóng đá. Báo cáo cho rằng, việc rừng mưa nhiệt đới bị tàn phá vào năm 2023 một phần là do cháy rừng, nhưng nguyên nhân chính là nạn phá rừng do con người gây ra. Diện tích mất rừng nhiệt đới vào năm 2023 đã ít hơn khoảng 400.000 hecta so với năm 2022. Việc mất đi một diện tích rừng nhiệt đới rộng lớn như vậy tương đương với việc gián tiếp tạo ra 2,4 tỷ tấn khí thải CO2. Theo báo cáo, lượng rừng nhiệt đới bị mất ở Brazil và Colombia đã giảm đáng kể vào năm 2023, nhưng lượng rừng bị mất ở Bolivia, Lào và Nicaragua đang tăng nhanh đột biến. Dữ liệu từ Viện Tài nguyên Thế giới cho thấy, trong 20 năm qua, mỗi năm thế giới đã mất từ 3 đến 4 triệu hecta rừng mưa nhiệt đới.
Ngày 8 tháng 4, báo chí Lào đưa tin nước này đã phát hiện một kho tượng Phật cổ tại tỉnh Siêng Khoảng ở miền Bắc. Theo báo chí Lào, trong quá trình giả phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, một đội giả phá bom mìn tình cờ phát hiện kho lưu giữ 51 bức tượng nhỏ tại làng Kheng, huyện Krokuk, tỉnh Siêng Khoảng. Phó giám đốc Sở Thông tin Văn hóa Du lịch tỉnh Siêng Khoảng cho biết, Các bức tượng Phật được tìm thấy hiện đã được chuyển đến trụ sở văn phòng của làng Kheng để bảo quản an toàn và đang được bảo vệ chặt chẽ. Hiện chưa có thông tin chính xác về tuổi và nguồn gốc của những bức tượng, nhưng các nhà chức trách tin rằng các bức tượng này có thể có niên đại vài trăm năm trước đây.
Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số được xác định là một cuộc cách mạng về chính sách, thể chế và công nghệ. Bắt nhịp với công nghệ số, thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể ở Yên Bái, mà nòng cốt là các hợp tác xã, tổ hợp tác, đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành, sản xuất hàng hóa, cung ứng đa dạng các loại hình dịch vụ, cũng như trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, hiệu quả kinh tế và tăng sức cạnh tranh cho các hợp tác xã ở Yên Bái trên thị trường trong nước và quốc tế.
Nằm giữa vùng quế, Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam đóng trên địa bàn huyện Trấn Yên là mô hình hợp tác xã kiểu mới đang tạo bước chuyển lớn trong phát triển cây quế theo hướng hàng hóa, hình thành chuỗi giá trị, mở cánh cửa xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm an toàn lao động cho thành viên. Hợp tác xã đã phát triển vùng sản xuất tập trung trên diện tích gần 100 ha, sản lượng thu mua bình quân 70 đến 80 tấn quế trên tháng. Quế được thu mua đưa về nhà máy chế biến sản phẩm quế hữu cơ của hợp tác xã để phân loại sơ chế thành các loại sản phẩm quế chất lượng cao, xuất khẩu ra thị trường các nước ngoài như quế điếu thuốc, quế ống, quế tăm, quế bột, tinh dầu quế. Hội nhập với nền kinh tế số, hợp tác xã đã áp dụng các phần mềm quản lý truy xuất từ khâu nguyên liệu, làm giống, trồng chăm sóc và khai thác đến khâu sản xuất tạo ra thành phẩm, đồng thời sử dụng đa dạng các hình thức truyền thông quảng bá sản phẩm. Anh Nguyễn Bá Mão, quản lý sản xuất nhà máy quế Hồi Yên Bái cho biết.
Hợp tác xã chúng tôi đang sử dụng các cái phương thức truyền thông. Thứ nhất là sẽ qua chính những cổ đông của chúng tôi, chính những bà con nông dân tại vùng nguyên liệu của chúng tôi bằng cách chúng tôi sẽ làm theo đúng những quy trình mà các nước chẳng hạn như Mỹ, tiêu chuẩn organic của Mỹ, tiêu chuẩn organic của châu Âu, các tiêu chuẩn organic của Hàn Quốc, tiêu chuẩn organic của Nhật Bản sẽ đòi hỏi về quy trình chăm sóc và chế biến ngay tại vùng nguyên liệu. Thì chính những bà con nông dân và chính những cổ đông đó là những người mà sẽ tuyên truyền bằng cách là làm đúng và làm chuẩn theo những quy trình đó.
Ứng dụng công nghệ thông tin số và sản xuất, Hợp tác xã Nông nghiệp Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã có nhiều sáng tạo trong cách làm. Hiện hợp tác xã đang kinh doanh hai loại hình chính là sản phẩm nông nghiệp và du lịch. Đối với nông nghiệp, hợp tác xã thu mua sản xuất tiêu thụ các mặt hàng nông sản của thành viên và người dân, trong đó các sản phẩm từ cây chè là chủ lực. Với lợi thế được địa phương cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý chè San Tuyết Suối Giàng, hợp tác xã đã mở rộng vùng nguyên liệu, gắn nhãn truy xuất nguồn gốc trên từng cây chè, đồng thời đầu tư dây chuyền máy móc sản xuất 5 loại trà là lục trà, hoàng trà, hồng trà, bạch trà và lá trà bát trà. Với sản lượng thu mua khoảng 150 đến 200 tấn tươi tương đương 35 đến 40 tấn chè khô. Để thu hút khách và khẳng định thương hiệu cho cây chè, hợp tác xã đã xây dựng không gian văn hóa trà Suối Giàng ở bản Pang Cáng với nhiều dịch vụ mới như thưởng trà, lớp học dạy về cách pha trà, các tour trải nghiệm hái chè, sản xuất chè và phục vụ khách lưu trú, tìm hiểu về ẩm thực mang về doanh thu năm 2023 cho hợp tác xã là gần 15 tỷ đồng. Anh Đặng Thái Sơn, Hợp tác xã Nông nghiệp Suối Giàng cho biết.
Việc chuyển đổi số thì cũng rất là may mắn tỉnh và huyện đang hỗ trợ tối đa về cái công chuyện chuyển đổi số. Bản thân trên không gian trà và vùng Suối Giàng ấy, thì đã có rất nhiều gọi là cây trà được chuyển đổi số rồi. Khách chỉ đến là chỉ cần giơ điện thoại ra, check in một cái và quét QR code thì đã đọc được hết tất cả các thông tin ở trên cái cây đó. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những fanpage, có những trang web đưa những hình ảnh lên đó và hầu như là khách rất là thích về những cái câu chuyện văn hóa qua những hình ảnh như vậy.
Mỗi hợp tác xã ứng dụng công nghệ ở một mức độ khác nhau trong quản lý, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Song điểm chung nhất là đã thay đổi được tư duy của các thành viên và người lao động, phương thức làm việc khoa học của người quản lý và đặc biệt rất chú trọng đến lựa chọn nền tảng số và kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Đây là cơ hội để các sản phẩm vượt ra khỏi phạm vi khu vực, mở rộng ra cả nước và vươn ra thị trường thế giới. Ông Đỗ Tuấn Lương, giám đốc hợp tác xã chè San Tuyết Phình Hồ cho biết.
Trong thời gian vừa qua, bắt đầu từ 2023, chúng tôi bắt đầu thành lập ở cái đơn vị hợp tác xã trà San Tuyết Phình Hồ. Thì chúng tôi đã áp dụng những cái công nghệ thông tin như là sử dụng những cái office để hay là những cái phần mềm nội bộ để chúng tôi quản lý cái hệ thống nhân viên của chúng tôi này, doanh thu này và quản lý hệ thống đầu vào, cái chất lượng đầu vào của trà búp tươi. Và kèm theo đấy là chúng tôi áp dụng cái thương mại điện tử cũng như mạng xã hội để có thể quảng bá cái hình ảnh thương hiệu trà San Tuyết Phình Hồ đến với mọi miền Tổ quốc.
Với trên 700 hợp tác xã thu hút 32.000 thành viên và trên 5.400 tổ hợp tác với trên 27.000 thành viên, khu vực kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái đã chủ động tích cực và sáng tạo trong thực hiện chuyển đổi số. Điều này giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng, cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Nhiều hợp tác xã đã chia sẻ quá trình sản xuất, chế biến và cung cấp thông tin về nông sản qua Zalo, Facebook và TikTok. Đẩy mạnh bán hàng qua sàn thương mại điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Một số hợp tác xã xây dựng đăng ký tên miền cho website riêng để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Điều này không những giúp khách hàng cập nhật thông tin về hợp tác xã nhanh hơn mà còn dễ dàng so sánh giá cả các sản phẩm cùng loại của đơn vị khác. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số, kinh tế tập thể tại tỉnh Yên Bái cũng còn gặp khó khăn, nhất là đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Thời gian tới, với vai trò định hướng dẫn dắt, tư vấn, hỗ trợ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho các thành viên vai trò ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh của đơn vị, kết nối với các đơn vị cung cấp các giải pháp về nền tảng số, dịch vụ thương mại điện tử vào cuộc để đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với người tiêu dùng. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho biết.
Chúng tôi xác định rằng là cái giải pháp trong cái thời gian tới thì trước hết là về phía Liên minh Hợp tác xã đấy, là phải làm tốt cái công tác tuyên truyền đấy, lợi ích về cái công tác chuyển đổi số như thế nào để bà con thành viên hợp tác xã hiểu được là cái lợi ích đó để mà sẵn sàng vào cuộc đấy, thế và áp dụng cái công nghệ số, kỹ thuật số vào trong quá trình quản lý sản xuất kinh doanh, vận hành hợp tác xã. Bên cạnh đó thì cũng tích cực là động viên các hợp tác xã là đầu tư các cái trang thiết bị đủ điều kiện để mà có thể sử dụng vào công nghệ số, đấy, kỹ thuật số.
Hợp tác xã là nòng cốt của kinh tế tập thể đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động ở địa phương. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số trong phát triển sản xuất sẽ giúp các đơn vị này thích ứng với thị trường và kinh doanh bền vững hơn, tạo ra các sản phẩm có giá trị, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hai đội bóng thành London là Chelsea và Tottenham đã có những kết quả rất khác nhau ở trận lượt về vòng 32 ngoại hạng Anh. Dù chỉ phải làm khách trên sân của đội cuối bảng, Sheffield United thậm chí hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng sự hớ hênh trong phòng ngự đã khiến Chelsea phải trả giá khi để đối thủ gỡ hòa 2-2. Đây được xem là trận hòa mà như thua của The Blue khiến họ tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu muộn nhất của vòng 32, Tottenham chỉ gặp đôi khó khăn trong hiệp 1 khi để đội khách Nottingham Forest cầm hòa 1-1. Tuy nhiên sang hiệp 2, các cầu vệ Van der Ven và Pedro Porro liên tiếp lập công để mang về thắng lợi 3-1 chung cuộc. Kết quả này giúp Tottenham vượt qua Aston Villa để giành vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Cũng tại vòng 32 ngoại hạng Anh, MU và Liverpool đã tạo nên màn dự đổi tỷ số đầy cảm xúc trong trận derby nước Anh. Sau rất nhiều nỗ lực, lữ đoàn đỏ cũng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 23 sau pha bắt volley ở cự ly gần của Diaz. Sau bàn thua, MU vẫn loay hoay trong việc lên bóng và không có nổi một pha dứt điểm cho đến hết hiệp 1. Đầu hiệp 2, MU mới có cú dứt điểm đầu tiên và bất ngờ đó lại là bàn thắng của Bruno Fernandes. Sau bàn gỡ, MU càng chơi càng hưng phấn. Đến phút 67, Manu khiến cầu trường bùng nổ với pha xoay người cứa lòng đẹp mắt vào góc xa làm bó tay thủ thành Kelleher dù bay người hết cỡ. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã không bảo vệ được thành quả. Phút 82, Liverpool hưởng quả phạt đền trên chấm 11m, Salah không mắc sai lầm nào để giúp lữ đoàn đỏ ra về với một điểm. Với kết quả này, Liverpool không thể đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp cùng có 71 điểm như đội đầu bảng Arsenal, nhưng xếp dưới vì thua hiệu số bàn thắng bại 4-2 so với 5-1. Chuyển sang diễn biến vòng 31 Serie A, Juventus rất cố gắng để giành được 3 điểm trọn vẹn trước Fiorentina. Bàn đơn ra thì Turin tạo ra áp lực cực lớn về phía khung thành đối phương và có bàn mở điểm ở phút 21 khi Gatti chớp cơ hội dứt điểm ở cự ly gần. Chắc chắn đây không phải là cơ hội duy nhất mà Juventus có được trong trận đấu, họ còn tạo ra hàng tá thời cơ khác. Tuy nhiên thần may mắn lại không song hành nên đội chủ nhà chẳng thể ghi nhiều bàn thắng. Nhìn sang Fiorentina, họ chẳng khá khẩm hơn khi bế tắc cả trận đấu. Juventus thắng Fiorentina chung cuộc với tỷ số 1-0. Kết quả ấy giúp bàn đầm ra thành Turin chấm dứt chuỗi 4 trận liên tiếp hòa và thua ở Serie A.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Câu
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Phúc Bình và Thùy Trang rất vui được đồng hành cùng quý vị và bà con trong bản tin an toàn giao thông của chiến dịch nâng cao nhận thức an toàn giao thông đường bộ của dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ thông qua chương trình Alpha Transport.
Thưa quý vị, thưa bà con, lái xe an toàn là điều mong muốn của mọi cá nhân, gia đình, cộng đồng khi tham gia giao thông. Bản tin hôm nay về chủ đề này sẽ giúp quý vị và bà con có những kiến thức cần thiết để hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn giao thông khi lái xe.
Vâng, như quý vị và bà con đã biết, tại Việt Nam trung bình mỗi ngày có từ 16 đến 25 người chết do tai nạn giao thông đường bộ. Đáng chú ý, hầu hết các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đều do ý thức kém của lái xe. Trong đó có nhiều vụ lái xe sau khi sử dụng rượu bia và các chất kích thích, hoặc lái xe khi mệt mỏi, buồn ngủ cùng nhiều nguyên nhân khác nên đã để xảy ra tai nạn. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người khi tham gia giao thông, người lái xe hãy nhớ:
tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ, đi đúng làn đường, phần đường quy định và chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.
Giảm tốc độ phù hợp khi vào cua, không lấn sang phần đường ngược chiều và không vượt trong những khúc cua có bán kính nhỏ và hạn chế tầm nhìn.
Người lái xe và người ngồi trong xe ô tô phải thắt dây an toàn.
Không điều khiển xe khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn hoặc sau khi sử dụng các chất cấm như ma túy.
Không điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định, vượt đèn đỏ, rành đường, vượt ẩu.
Không lái xe khi có hiện tượng buồn ngủ hoặc mệt mỏi.
Không lái xe liên tục quá 4 giờ, không lái xe quá 10 tiếng trong một ngày.
Tuân thủ tốc độ quy định và đảm bảo khoảng cách an toàn với các xe phía trước.
Khi dừng đỗ xe trên đường bộ, phải có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết.
Ngoài ra, cần nhớ kiểm tra bảo dưỡng xe đảm bảo an toàn trước mỗi lần đi xa.
Luật pháp cấm hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Trường hợp lái xe ô tô vi phạm có thể bị phạt cao nhất lên đến 30 đến 40 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè cùng thực hiện an toàn giao thông.
Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 4, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.